Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với lời Chúa tối nay. Xin Thánh Linh Chúa Ngài dẫn dắt chúng ta vào mọi lẽ thật của Ngài. Và chủ đề của chúng ta hôm nay đó là ta chờ đợi con mở cửa. Tôi không biết anh chị em, nhưng mà khi tôi đặt những cái chữ này lên để làm cái tựa đề, lòng của tôi rất là cảm động về cái tình yêu của Chúa và sự chờ đợi của Ngài. Trong Kinh Thánh Khải Huyền đoạn 3, câu 14 cho đến câu 22. Câu gốc của chúng ta trong Khải Huyền đoạn 3, câu 20. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa tối với người và người với ta. Trong Khải Huyền đoạn 3, câu 14. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Laodicea rằng: Này là lời phán của đấng Amen, đấng làm chứng thành tín chân thật, đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Ở đây Đức Chúa Giêsu Ngài bày tỏ cho hội thánh Laodicea. Laodicea là một hội thánh, họ đầy sự tự hào, kiêu căng vì họ sống giữa một thành phố giàu có. Và họ cũng giàu có nữa, phần sau chúng ta sẽ thấy. Nhưng mà họ sống một đời sống rất là nguội lạnh. Và ở đây chúng ta sẽ thấy Chúa Ngài lên tiếng để báo động cho họ về cái tình trạng nguy cấp của họ. Và Chúa Ngài nói rằng là lời phán của đấng Amen, có nghĩa là đấng làm chứng thành tín và chân thật. Chúa Ngài làm chứng, Ngài thấy tất cả mọi sự. Và Chúa Ngài cũng là thành tín và chân thật, cho nên Chúa, những gì Chúa nói, Ngài sẽ làm. Và những lời Chúa nói là thật, không có chi dối trá cả, cho nên Ngài được gọi là đấng Amen. Và trong Khải Huyền đoạn 22 câu 20, đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng: Phải, ta đến mau chóng. Amen. Và dân nói là lạy Đức Chúa Giêsu, xin hãy đến. Dân rất là mong muốn để Ngài trở lại và ông được bước vào trong cõi đời đời với Chúa. Đây là điều xin Chúa Ngài đặt trong lòng của chúng ta để chúng ta hiểu những gì mà Chúa Ngài nói, Ngài sẽ làm thành. Và hiện bây giờ chúng ta càng thấy những cái điều mà Chúa nói trong Kinh Thánh đó, nó đang xảy ra từng ngày. Và chúng ta tạ ơn Chúa vì Ngài cho chúng ta có thời giờ để tìm kiếm Ngài trước khi quá trễ. Bây giờ có vài ý của chữ Amen. Amen là biểu lộ đồng tình, mong muốn như vậy. Ở trong Nehemi đoạn 8 câu 6, Ezra ngợi khen Jehovah Đức Chúa Trời cao cả. Cả dân sự bèn giơ tay lên mà đáp lại rằng: Amen, Amen. Rồi chúng cúi đầu sắp mặt xuống đất mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Và Amen, khi dân sự đồng tình lập giao ước với Chúa, ở trong phục truyền luật lệ ký đoạn 27, anh em có thời gian anh em sẽ đọc và thấy được khi Môi-se lập giao ước giữa Chúa và dân sự, thì đây là những cái điều họ đáp lại cái lời Amen, có nghĩa là đồng ý với những cái điều Chúa phán ra. Và Amen cũng có nghĩa là đúng như vậy, quả thật như vậy. Và chính Đức Chúa Giêsu, Ngài hay sử dụng những cái từ này. Ngài hay nói quả thật, có nghĩa là đúng như vậy. Chúa là đấng Amen, những cái gì Chúa nói là thật, là chắc chắn. Và Amen được dùng sau một lời thề hứa long trọng và người thề hứa phải chịu trách nhiệm. Chúng ta coi trong Giê-rê-mi đoạn 11. Câu 4 phần B cho đến câu 5 sẽ hiểu thêm về cái ý nghĩa của chữ Amen. Cho nên khi chúng ta hiểu điều này, chúng ta nên cẩn thận những khi chúng ta sử dụng chữ Amen, vì chúng ta thấy nhiều khi chúng ta sử dụng thành một thói quen mà chúng ta không biết cái ý nghĩa. Thì tạ ơn Chúa qua cái bài học này, Chúa Ngài giúp cho tôi và anh chị em hiểu thêm được cái ý nghĩa về chữ Amen và chúng ta biết cách sử dụng đẹp lòng Chúa hơn. Và cái thứ hai, Chúa Ngài giới thiệu hay là nói cho dân sự của Chúa hay là hội thánh Laodicea rằng đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Ở trong Giăng đoạn 1 câu 3, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Cho nên Chúa muốn nói với hội thánh của Chúa rằng Ngài là đấng sáng tạo và tất cả mọi sự đều nằm ở trong tay của Chúa. Châm ngôn đoạn 8 câu 22, trong buổi Đức Giê-hô-va khởi cuộc tạo hóa và thời thái cổ, trước khi chưa dựng nên muôn vật thì Ngài đã có ta. Cho nên Chúa Ngài có từ trước vô cùng và Ngài vẫn y nguyên và Ngài vẫn còn đời đời. Cho nên chúng ta thấy vua này được dấy lên rồi bị hạ xuống, vua khác lại được nối tiếp ngôi. Nhưng mà rồi tất cả sẽ qua đi. Nhưng mà Ngài là vua, là Chúa đời đời và Ngài là đấng đã mua chuộc chúng ta bằng huyết của Chúa và hội thánh của Chúa. Ngài mua bằng một giá rất đắt, đó là mạng sống của Ngài. Và điều kế tiếp, Đức Chúa Giêsu Ngài biết và cảnh báo rất mạnh về tình trạng của hội thánh Laodice. Chúng ta thấy những lá thư trước Chúa có cảnh báo, Chúa có khen, và có những cái Chúa cũng bày tỏ cái ý muốn của Chúa hay là cái bản tánh của Ngài cho họ. Nhưng mà đây Chúa Ngài không khen mà Ngài bổ trách rất là nặng. Trong Khải Huyền đoạn 3 câu 15, ta biết công việc của ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng, ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Và đây nó mang cái tình trạng giống như thời kỳ của Israel, trong thời kỳ của ông Eli. Họ đi dẹo hai bên. Nhưng mà thường những người mà đi hai hàng đó thì họ nghiêng về phía ma quỷ nhiều hơn. Vì ma quỷ nó rất là thích những người không biết mình tin cái gì. Và trở nên mê tín và rất là dễ những người đó họ hòa đồng với thế gian. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta là những người phải rõ ràng trong đời sống đức tin, nhất là trong những ngày cuối cùng này. Ông Giuse ông nói là các ngươi hãy chọn thần mình hầu việc, nhưng mà ta và nhà ta phụng sự Đức Giê-hô-va. Chúng ta hãy quyết định cho gia đình của mình, hãy quyết định cho cái đời sống của mình. Và khi chúng ta cầu nguyện và tin và công bố những điều này, Chúa Ngài sẽ bắt đầu thay đổi đời sống của chúng ta và gia đình chúng ta. Và đây Chúa nói rằng là câu 16, vậy vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cái câu này, nhưng mà không biết Chúa nhả, cứ nhả bằng cách nào. Thì ở trong Ê-sai đoạn 5 câu 4 cho đến câu 6, đây là điều Chúa đã cảnh báo dân Israel. Có điều kia nên làm cho vườn nho ta mà ta không làm cho nó chăng? Cớ sao khi ta mong sanh trái nho thì nó lại sanh trái nho hoang vậy? Này, ta sẽ bảo các ngươi về điều ta định làm cho vườn nho ta. Ta phá rào, nó sẽ bị cắn nuốt. Ta hạ tường xuống, nó sẽ bị dày đặc. Ta sẽ để nó hoang loạn, chẳng tỉa sữa, chẳng vuông xới. Nhưng tại đó sẽ mọc lên những gai gốc và chà chôm. Ta lại truyền cái mây đừng làm mưa xuống trên nó nữa. Những gì Chúa đã phán với dân Israel, Ngài đã làm. Và họ đã bị lưu đày rất là nhiều lần. Vì cớ họ sống đời sống hai hàng. Và đây là điều để Chúa Ngài cảnh báo chúng ta trong giờ phút này. Và chúng ta cũng thấy tình trạng của người Pharisee, người Sadducee hay là người Judah ở trong Matthew đoạn 12 câu 30. Chúa nói rằng ai không ở với ta thì nghịch cùng ta, ai không thâu hiệp với ta thì tan ra. Đây là một lời cảnh báo rất là mạnh. Và chúng ta thấy những người mà theo Chúa mà không nóng cũng không lạnh đó, nó rất là khó để gây dựng những người đó. Vì nói ra cái gì cũng biết hết. Họ biết Kinh Thánh rất là nhiều, nhưng mà họ không sống theo Kinh Thánh. Họ chỉ kiến thức về Kinh Thánh, nói về Chúa, nhưng mà lòng của họ cách xa Chúa lắm. Chúng ta sẽ thấy tình trạng của ông Führer. Ông rất là năng nổ, rất là nhiệt tình, cái gì cũng nói hết. Và luôn luôn nghĩ cái đức tin của mình rất là vững vàng. Nhưng mà khi sự thử thách đến, thì ông bị bắt bớ. Và Chúa Giêsu ngài bị bắt bớ và sẽ bị định tội chết. Cho nên ông rất là sợ hãi. Và đây Kinh Thánh ghi ở trong Matthew đoạn 26, chúng ta sẽ thấy câu chuyện này. Và khi mà bị bắt bớ thì ông Führer theo Chúa xa xa, cái nghĩa là giữ một cái khoảng cách là có thể nhìn thấy Chúa, nhưng mà không có đi gần với Chúa. Và sau đó chuyện gì xảy ra? Ông đã chối Chúa. Nhưng một điều đáng mừng là ông ăn năn. Và ngày hôm nay nếu chúng ta rơi trong tình trạng này, hâm hẩm, không nóng, không lạnh, đi nhà thờ để khỏi bị lương tâm cáo trách hoặc là người khác định tội, hoặc là đi nhà thờ vì lý do nào đó, thì coi chừng, tai họa nó đang đến, sự bắt bớ nó đang đến. Chúa không thương xót hội thánh của Chúa, thì chúng ta sẽ thấy trong những ngày sắp tới có rất là nhiều điều sẽ xảy đến. Và nếu chúng ta không có hiểu được ý muốn của Chúa, chúng ta sẽ rơi vào trong tình trạng này là hâm hẩm. Bỏ Chúa thì không dám, mà thế gian thì cũng không buông, và nhất là xác thịt thì không từ bỏ. Cho nên cuối cùng đời sống của chúng ta ở trong tình trạng hầm hầm, rất là nguy hiểm. Và Chúa cảnh báo rồi, cho nên Chúa ngài sẽ làm cái điều này trong tương lai. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy hội thánh Laodice, họ sống trong sự lừa dối của thế gian, của ma quỷ. Trong câu 17, vả người nói, có nghĩa là họ tưởng đó, ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Sao ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù, lõa lột. Họ nhìn thấy cái tình trạng của họ khác, mà Chúa nhìn thấy tình trạng của họ khác. Cho nên hiện bây giờ Chúa đang nhìn trong mỗi lòng của chúng ta sẽ trả lời với Chúa như thế nào? Mà nếu mà chúng ta không giải quyết đó, thì khi chúng ta vào trong nước của Đức Chúa Trời, chúng ta phải trả lời với Chúa về tất cả những gì chúng ta làm trên thế gian này. Và nếu Chúa cho chúng ta có sự giàu có thịnh vượng, mục đích Ngài ban cho là để làm lợi cho vương quốc của Chúa, là để tôn cao Ngài, là để ngợi khen Ngài, chứ không phải để chúng ta sống thỏa mãn trong xác thịt mà bỏ cái đấng ban phước cho mình. Trong Luca đoạn 6 câu 24-25, Chúa cũng đã cảnh báo khi Ngài còn sống trong thế gian. Song, khốn cho các ngươi là người giàu có, vì đã được sự yên ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang no, vì sẽ đói. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang cười, vì sẽ để tang và khóc lóc. Jerusalem đã bị tàn phá khi họ từ chối Chúa. Họ không biết được kỳ mà Chúa thăm viếng họ. Cho nên đời sống của họ, mà nếu chúng ta coi cái phim mà của Hitler mà giết dân Do Thái, chúng ta sẽ thấy những cái gì Chúa nói trong Kinh Thánh là đúng như vậy. Cho nên họ bị tiêu diệt, họ bị khốn khổ, họ bị sợ hãi, họ ở dưới quyền của kẻ thù cai trị họ. Chúa không muốn chúng ta như vậy. Cho nên Chúa ngày muốn cảnh báo chúng ta trong giờ phút này, hãy trở lại với Ngài hết lòng, hãy tìm kiếm Chúa hết lòng. Và đừng có phải vì những ngày kiên ăn cầu nguyện chúng ta mạnh mẽ, xong rồi chúng ta lại trở lại đời sống cũ, thì đây là điều rất là nguy hiểm cho mình và cho gia đình của mình. Bây giờ Chúa khuyên họ, ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có. Họ đang sống trong sự giàu có tạm bợ, họ có vàng. Nhưng mà những cái vàng của họ nó sẽ đưa họ đến chỗ hư nát. Và đời sống của những người này không thích chịu thử nghiệm. Họ muốn an thân, đừng ai đụng tới tôi cũng không đụng tới ai. Chỗ của tôi ngồi, đừng có ai ngồi chỗ của tôi. Có nghĩa là cái gì người đó chỉ đến để mang cái xác của mình đến nhà thờ thôi, chứ còn cái hồn của người đó không nối kết được với Chúa. Cho nên xin Chúa ngợi ca chúng ta để sẵn sàng chịu thử nghiệm. Khi Chúa cho những cái điều thử thách đến, hãy học tập để được tăng trưởng. Trong Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 7, hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Muốn được phần thưởng mà không muốn trả giá, cái nghĩa là chúng ta đi đâu thì cứ lôi cái xác thịt nó đi theo. Cho nên chính cái xác thịt nó ngăn trở chúng ta, làm chúng ta trở nên người yếu đuối, nguội lạnh. Lúc thì nóng, lúc thì lạnh. Cho nên những người đó giống như tín đồ, người ta gọi là tín đồ sốt rét đó. Khi nóng thì thiệt là nóng, rồi lạnh thiệt là lạnh. Nhưng mà Chúa ngài muốn cho chúng ta là những con người biết được ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong Châm Ngôn đoạn 8 câu 18, 19 và 21, sự giàu có, sự tôn trọng, của cải bền lâu và sự công bình đều ở nơi ta. Bông trái ta tốt hơn vàng, đến nỗi hơn vàng ròng. Hoa lợi của ta quý hơn bạc cao, đặng làm cho kẻ yêu mến ta hưởng được của cải thật. Của cải cứu ban cho là của cải đời đời, không hư nát. Còn tất cả những cái gì thế gian này, rồi anh em sẽ coi, nó sẽ rúng động hết. Sáng nay có một anh em họ đến, họ tin Chúa tại nơi hội thánh của Chúa, tại chỗ chúng tôi đang sinh hoạt. Anh nói rằng là anh không có đi nhà thờ. Vợ anh thì có tin Chúa, nhưng mà anh, đời sống của anh rất là lo sợ. Anh sợ nhất là có bom nguyên tử xảy ra. Và cách đây mấy hôm, anh bước ra khỏi nhà thì trong cái khải tượng mà anh nhìn thấy thật trước mắt luôn, là anh thấy cái bom nguyên tử nó nổ ngay trước mặt anh, và bắt đầu nó lên một cái luồng giống như là cái nấm vậy đó, như cái điều mà anh thấy ở trong những cái người ta nói về bom nguyên tử. Và sau đó thì anh thấy một cái luồng ánh sáng đến và chặn ngang cái sự tác hại của cái bom nguyên tử đó. Và anh nghe một tiếng nói: con hãy ra khỏi đây. Và sau đó thì anh đã đến nhà thờ sáng nay. Và những điều mà đầy tớ của Chúa giảng dạy, anh nói ủa, không biết là bạn của anh có nói gì với ông mục sư này, mà ông mục sư này ông đang đứng trước mặt của cái anh này mà anh giảng, ông đâu có biết, nhưng mà Chúa Thánh Linh ngài biết. Và sau đó thì anh đã bị bắt phục và đã tin nhận được Chúa Giêsu một cách rất là hiểu biết, chứ không phải tin vì cớ người khác thúc đẩy. Cho nên đây là những điều mà Chúa ngày mong muốn cho chúng ta, để cho chúng ta có một đức tin thật với Chúa trong những ngày cuối cùng này. Và Chúa ngài cho họ biết được tình trạng của họ cần được giải quyết. Vì người ta nói Laodice thì rất là giàu có và là cái nơi để dệt vải, và họ rất là nổi tiếng. Cho nên là họ nghĩ họ được mặc những cái đồ rất là đẹp. Nhưng mà ở đây Chúa ngài cho họ biết rằng cái điều họ cần phải làm là cái bên ngoài của họ đẹp, nhưng mà cái áo thuộc linh của họ, họ trần truồng, họ không có gì cả. Cho nên Chúa ngài chỉ cho họ hãy mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra. Họ bị trần truồng. Trước mặt Chúa, Chúa thấy những điều xấu xa trong đời sống của họ. Và trong Khải Huyền đoạn 3 câu 4, nhưng ở Sạc Đê, ngươi còn có mấy người chưa làm ô uế áo sống mình. Những kẻ đó sẽ được mặc áo trắng đi cùng ta, vì họ xứng đáng như vậy. Chúng ta thấy không? Chúa ngài mặc cho hội thánh của Chúa chiếc áo công nghĩa, chiếc áo sáng láng. Nhưng mà họ không mặc. Rồi có những người thì họ làm dơ cái áo đó. Nhưng mà ở Sạc Đê, Chúa khen họ. Và Chúa nói rằng khi mà Chúa đến đó, họ được đi với Chúa. Ở đây có nghĩa rằng những người ở Laodice Chúa đến họ không được đi với Chúa. Vì họ không có áo trắng, áo của sự tẩy sạch bằng huyết của Đức Chúa Giêsu. Và bây giờ mắt của họ cần được thấy vì họ đuôi mù, họ tưởng họ thấy. Và người ta nói rằng ở Laodice là người ta có một cái loại thuốc mà nhỏ mắt rất là tốt. Nhưng mà ở đây họ không có thuốc về mắt thuộc linh. Cho nên mắt của họ đuôi mù, họ đi trong bóng tối. Mặc dù họ vẫn di động, họ vẫn sống, họ vẫn cảm thấy vui sướng về cái xác thịt họ. Nhưng mà tâm linh của họ thật là kinh khủng. Ê-sai 43 câu 8 phần A. Hãy đem dân này ra, là dân có mắt mà đuôi. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 3 và câu 4. Nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin, mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không thấy sự vinh hiển chói lói của tin lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Có hai điều ma quỷ hành động trên mắt của người ta. Thứ nhất á, là những kẻ hư mất. Thứ hai là kẻ chẳng tin. Cho nên xin Chúa ngày cứu chúng ta, để chúng ta không phải là kẻ hư mất, chúng ta cũng chẳng phải là kẻ chẳng tin, vì kẻ chẳng tin cũng dẫn đến sự hư mất. Và ma quỷ hành động trên những con người không có đức tin vào lời của Đức Chúa Trời. Giống như trước đây tôi kể câu chuyện, ông kia ông thấy bà đó đi nhà thờ thường xuyên lắm, trung tín lắm. Ông mới hỏi rằng tôi thấy bà rất là trung tín để đi cái nhà thờ. Vậy bà đến đó bà tin cái điều gì? Bà nói tôi tin những cái gì mà những người trong hội thánh tin. Ông mới hỏi bây giờ hội thánh của bà tin điều gì? Hội thánh tôi tin những cái gì mà tôi tin. Vậy thì bà với hội thánh của bà tin cái gì? Thì chúng tôi tin những cái mà chúng tôi tin. Cứ nghĩa là không biết mình tin cái gì, chỉ nói vậy thôi. Và đây Chúa ngày quở trách hội thánh Laodice. Nhưng mà Chúa quở trách vì ngày yêu hội thánh. Khải Huyền đoạn 3 câu 19 phần A. Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt. Hồi nãy chúng ta thấy ở trên đó, Chúa nói là mua vàng thử lửa. Vì sao? Họ không chịu thử lửa. Họ không chịu học tập. Mà khi Chúa trách họ là họ tránh. Họ đi, họ không gần với Chúa, không gần với anh em nữa. Bấm nút, biến, mất tiêu luôn. Tôi mà đi nhóm là đừng có nói động tới tôi thì tôi đi. Mà hãy nói động tới tôi là không được. Và ở đây trong Hebrew đoạn 12 câu 5. Lại là lời. Lại đã quên lời khuyên anh em như khuyên con rằng. Hỡi con, chớ dễ ngươi sự sửa phạt của Chúa. Và khi Chúa trách, chớ ngã lòng. Trong ngôn đoạn 13 câu 24. Người nào kiêng roi vọt ghét con trai mình. Song ai thương con ác. Cần lo sửa trị nó. Chúa ngày thương chúng ta như con, cho nên Ngài muốn sửa dạy chúng ta. Ở trong Timothy nhì đoạn 3 câu 16, cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, kết cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Chúng ta thấy nó đi từng bước. Thứ nhất là Chúa dạy dỗ mình khi mình đọc lời Chúa. Nhưng mà nếu mà chúng ta không chịu nghe đó, thì Chúa bắt đầu Chúa bẻ trách chúng ta, Chúa cho nhiều điều đến để cho chúng ta biết là chúng ta đã sai. Nhưng mà nếu mà lòng của chúng ta không cứng nữa, thì chúng ta bắt đầu có sự sửa trị á. Nhưng mà sửa trị để làm gì? Để chúng ta không chết chung với những kẻ chẳng tin. Đó là lý do tại sao Chúa sửa trị. Và khi chúng ta hiểu điều này rồi, mỗi lần chuyện gì xảy ra, hãy quỳ gối xuống, Chúa ơi, Ngài muốn dạy con điều gì, hơn là nói tại người đó, tại điều đó, tại những cái chuyện đó, cho nên tôi mới yếu đuối như thế này. Mỗi chúng ta phải chịu trách nhiệm về đời sống thuộc linh của mình. Và đây Chúa kêu gọi họ, vậy hãy có lòng sốt sắng, hãy ăn năn đi. Trong Hebrew đoạn 12, câu 12 và 13. Vậy, hãy dỡ bàn tay yếu đuối của anh em lên, luôn cả đầu gối lỏng lẻo nữa. Khách làm đường thẳng cái chân anh em theo, hầu cho kẻ nào què, hầu cho kẻ nào què khỏi lạc đường mà lại được chữa lành nữa. Chúa ngày muốn chúng ta quyết định tối nay, đưa cái bàn tay yếu đuối này lên, cái đầu gối lỏng lẻo này lên, và quyết định: Chúa ơi, giúp con. Con đang bị chìm giống như ông Phi-e-rơ. Và bây giờ con đưa tay lên, xin Chúa cứu con trong giờ phút này. Con không muốn bị chìm giống như hội thánh Laodice. Và đây tất cả những cái gì chúng ta học về những cái hậu quả. Bây giờ chúng ta coi cái nguyên nhân chính mà Chúa lại để cái phần sau. Đó là cái tình yêu của hội thánh Laodice đối với Chúa. Chúng ta sẽ thấy như thế nào? Họ không muốn Chúa làm chủ. Và họ để Chúa đứng ngoài cửa. Trong Khải Huyền đoạn 3 câu 20, Chúa nói gì? Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Chúa ngày nhẫn nại, chờ đợi. Nhà là nhà của Chúa. Đền thờ là đền thờ của Chúa ngự. Mà bây giờ đẩy Chúa ra ngoài. Có nghĩa là tự người đó làm chủ mình. Và khi người nào tự làm chủ mình với xác thịt, thì người đó đang đứng về phía của ma quỷ rất là mạnh. Và chúng ta thấy Chúa ngày gõ cửa. Và nhiều người nghĩ câu này dành cho những người họ chưa tin Chúa. Cho nên Chúa gõ cửa lòng, họ mở thì Chúa sẽ vào. Điều đó đúng, không có sai. Nhưng mà ở đây Chúa đang nói về hội thánh của Đức Chúa Trời. Hội thánh tự quyền quyết định. Còn cho Chúa mấy phút đó, Chúa không hành động, thì là không có chỗ. Và ở đây chúng ta thấy được cái tình thương của Ngài. Khi tôi đọc cái câu này, tôi thấy Chúa Ngài đang đứng, Ngài đợi trước cửa. Nhà của mình mà vô không được. Chúa có quyền chứ. Chúa có thể phá cửa để Chúa vào. Nhưng mà không. Cứ cho chúng ta tự nguyện chọn được có Chúa hay là không có Chúa. Được Ngài làm chủ hay là chúng ta từ chối sự tể trị của Ngài. Và ở trong Nhã Ca đoạn 5 câu 2, hãy mở cửa cho ta, vì đầu ta đầy sương móc, lọn tóc ta thấm giọt ban đêm. Chúa ngày chờ ngày và đêm. Và trong Nhã Ca nói về cái tình yêu của Ngài đối với hội thánh, đến nỗi mà tóc của Chúa đầy sương móc, thấm giọt ban đêm, đứng đó chờ người mà Ngài yêu thương mở cửa. Nhưng mà trong Nhã Ca, điều gì xảy ra? Anh em có thời giờ đọc trong Nhã Ca đoạn 5. Sẽ thấy rằng người đó trì hoãn sự mở cửa. Cho nên khi mà mở cửa, Chúa đi rồi. Và khi mà mình mở cửa vào, mình yêu thương Chúa, thì chúng ta sẽ thấy được cái hình ảnh của bà Mary. Khi Ma-thê mời Chúa vào nhà, Mary đi theo sát Chúa, ngồi để lắng nghe, để kiêm ngưỡng Chúa, để nhận lấy những lời dạy dỗ của Chúa. Còn Ma-thê thì cứ mãn lo việc vặt, làm hết cái này, làm cái kia, làm những công việc thôi. Và đó là điều chúng ta đã thấy cái tình trạng của những hội thánh vừa rồi chúng ta học. Công việc, công việc, công việc. Mà Chúa đang tìm những con người có thời giờ ở riêng với Chúa. Ngài tôn trọng cái giờ đó. Và Chúa Ngài nói với Ma-thê rằng Mary đã chọn phần tốt nhất và không ai cắt được cái phần đó. Cho nên khi chúng ta được gần với Chúa, chúng ta yêu thương Chúa qua lời của Ngài. Khi chúng ta cầu nguyện là chúng ta nói chuyện với Chúa. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh là Chúa nói chuyện với chúng ta. Mà ngày hôm nay chúng ta bỏ cái phần sau. Cho nên chúng ta cứ nghe người nào nói là ai muốn nghe tiếng Chúa là chúng ta muốn liền. Nhưng mà cái giá để trả nghe tiếng Chúa là phải ngồi dưới chân của Chúa. Mở Kinh Thánh ra, đọc và học tập. Chúng ta không có thời gian. Đó là lý do chúng ta bị trục trặc. Chứ ai cũng nghe tiếng Chúa được hết, vì Chúa là cha của mình mà. Nhưng mà Chúa Ngài đang ở đâu? Nếu ở ngoài, thì chúng ta có nhiều khi chúng ta nghe Chúa gõ cửa. Qua những bài học, qua những cái bài giảng, chúng ta nghe lòng của chúng ta đánh động. Nhưng mà cho Chúa vào thời gian, đẩy Chúa ra tiếp. để con tự xử. Chúa khỏi lên tiếng. Và khi mà chúng ta đối xử với Chúa như vậy, thì trong Gia Cơ đoạn 5 câu 9 phần C, kìa đấng xét đoán đứng trước cửa. Bây giờ Chúa đến với cái tình yêu Ngài bày tỏ cho hội thánh của Chúa. Ta thương con, ta chờ con, ta đợi con, mở cửa ra để ta bước vào và ta giúp đỡ con. Ta hành động ở trong con, ta ở trong con. Nhưng mà nếu chúng ta từ chối thì không sớm thì muộn chúng ta đang đối diện với một đấng đoán xét. Và Ngài đang đứng trước cửa, Ngài trở lại rất gần. Tôi không dọa anh em, đây là lời của Đức Chúa Trời. Và chính tôi khi tôi học điều này, tôi suy gẫm điều này, tôi cũng cảnh báo tấm lòng của mình đừng giỡn chơi nữa. Và đây Chúa Ngài có phần thưởng cho những người nào thắng những cái điều mà Chúa Ngài mới trình bày cho chúng ta. Trong câu 21, kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta. Như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi Ngài. Thương Chúa không? Thương mình đến nỗi mà Chúa chờ đợi, Chúa yêu thương, Chúa thương nhớ chúng ta. Và Chúa mong đợi rằng những cái đứa con mà Chúa sẽ trở lại tiếp đi được thắng để chi? Được ngồi chung với ngôi của Chúa, được cùng cai trị với Chúa. Khi anh em đọc kỹ những cái bài này, em sẽ thấy những cái chữ mà Chúa cho chúng ta nó rất là lớn. Ngài cho chúng ta danh của Ngài. Ngài cho chúng ta cái chỗ ngồi để cai trị với Ngài. Ngài cho chúng ta những cái công cụ hay là những cái dụng cụ để cai trị nữa. Ngài trang bị cho chúng ta. Chúa thương chúng ta dường bao anh chị em. Chúa thương đến nỗi Ngài bằng lòng chết trên thập tự giá để đền mạng thế cho chúng ta, cứu chúng ta ra khỏi sự rủa sả, khỏi cơn thành nộ và khỏi sự đón phạt đời đời. Chỉ có bấy nhiêu thôi cũng đủ để cả cuộc đời của chúng ta sắp mình xuống mà nói rằng con biết ơn Ngài vì tình yêu của Ngài quá lớn với chúng ta. Nhiều khi chúng ta đòi hỏi Chúa, Chúa phải làm cái này cho con, Chúa phải làm cái kia cho con. Còn không, Chúa không phải là Chúa của con. Ở trong gian đoạn 14 câu 3 đó, Chúa nói khi ta đã đi mà sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Trong Khải Huyền đoạn 3 câu 22, ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Trong Ê-sai 50 câu 4 phần B, Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy như học trò vậy. Tôi không biết anh chị em, nhưng mà khi tôi để dành thời giờ với Chúa, mà cái tâm linh của tôi mạnh mẽ đó, nó thích cầu nguyện hơn là thích ngủ. Nó thích cần với Chúa hơn là những cái gì của thế gian. Nhưng mà khi tâm linh của tôi mà nó mệt mỏi, nó yếu đuối, tôi thấy cầu nguyện không nổi. Và bắt đầu mình phí những cái thời gian và những cái chuyện khác. Cho nên xin Chúa Ngài đánh thức chúng ta, hãy nghe và trỗi dậy. Bất cứ giờ nào, khi mình tập như vậy thì Chúa Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta. Nhưng mà cái bước đầu tiên đó là hãy đi dành thời giờ cầu nguyện với Chúa và dành thời giờ để đọc lời của Ngài, vì Ngài phán trực tiếp với chúng ta qua Kinh Thánh của Ngài. Vì lời Chúa là chính mình Ngài, lời Chúa là ý muốn của Ngài. Chúng ta cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con đến với Ngài vì trừ Chúa ra chúng con chẳng có gì cả. Chúa ơi, lý do mà gia đình chúng con bị xáo trộn, đời sống chúng con bị xáo trộn, vì nhiều khi chúng con để Chúa ngoài cửa. Chúng con tự lãnh đạo cho gia đình mình, chúng con bắt gia đình mình phải theo ý mình. Giờ chúng con hạ xuống trước mặt Ngài để chúng con mời Ngài làm Chúa, làm chủ trong đời sống của chúng con. Và Chúa ơi, lời của Chúa cảnh báo hội thánh Laodice vì họ chỉ được thịnh vượng về vật chất, nhưng mà phần tâm linh của họ chẳng có gì ở nơi Chúa cả. Cho nên Chúa ơi, đừng để chúng con chỉ cứ tìm những cái điều của vật chất và đánh giá được cái tình trạng của mình là mình được phước, giống như hội thánh Laodice. Ngài muốn chúng con được mặc áo trắng của Chúa, để khi chúng con đi với Chúa, chúng con không bị lõa lồ. Ngài muốn mắt chúng con được mở ra để thấy Ngài, thấy lời của Ngài. Và Chúa ơi, nếu tối nay ai là những người mắt không thể đọc lời Chúa được, xin Chúa chữa lành trong linh hồn, con mắt ở trong linh hồn đã bị chèn ép, đã bị che khuất bởi những điều của xác thịt. Xin Chúa chỉ ra chúng con đang bị đuôi chỗ nào, đang bị trần truồng chỗ nào, và chữa lành mắt của chúng con bởi sự sức dầu của Ngài, để mắt này được sáng ra, tấm lòng chúng con được sáng ra, chúng con hiểu được tin lành quyền phép của Chúa dành cho chúng con. Và Chúa xin Ngài cho chúng con chịu học tập, để bất cứ điều gì xảy ra đều ích lợi cho chúng con. Ngay cả giữa thế gian này đang xảy ra biết bao nhiêu điều, chúng con vẫn tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời, và Ngài có quyền dùng những điều mà ma quỷ muốn hại chúng con làm lợi cho chúng con. Chúa ơi, đất nước này đã lấy Chúa ra khỏi trường học, lấy Chúa ra khỏi luật pháp. Họ chống nghịch lại với ý muốn của Đức Chúa Trời. Và kẻ ác đang muốn cai trị trên đất nước này. Chúa ơi, xin Chúa tha thứ cho chúng con đã không cầu nguyện cho đất nước trước đây, không cầu nguyện cho những người lãnh đạo của đất nước. Cho nên bây giờ chúng con thấy thật là khủng khiếp khi trong nguồn máy chính quyền đầy dẫy điều gian ác. Và nhiều khi chúng con cũng không quan tâm nhiều đến hội thánh của Chúa. Chúng con thích thì đi, không thích thì thôi. Vui thì ở, buồn thì đi. Nhiều khi không thích chỗ này lại đi chỗ khác. Đời sống của chúng con không chấp nhận thực tế và chịu học tập với Ngài. Xin Chúa Ngài cho chúng con nhận biết rằng lời của Chúa soi dẫn chúng con, có ích cho chúng con trong sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, và dạy chúng con đi trong sự công bình. Giờ mắt chúng con mở ra, lòng chúng con mở ra cho Chúa Giêsu. Xin hãy nắm lấy tay của chúng con. Xin hãy làm cho lòng của chúng con được mạnh mẽ. Và bây giờ hết thảy chúng con mở cửa tâm lòng của mình để đón Ngài là vua, là Chúa, là chủ, là đấng bảo vệ chúng con, che chở chúng con. Chúng con không muốn bị đánh mất cơ hội này, vì nhiều khi chúng con phải trả giá rất là đắt vì chúng con đã đánh mất những cơ hội Chúa ban cho. Và trong danh Đức Chúa Giêsu, chúng con ra khỏi chỗ hâm hẳm, nguội lạnh, yếu đuối, để bước vào trong cơ nghiệp Chúa dành cho chúng con ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính Chúa ban phước trên anh chị em.